Rất vui gặp lại quý vị trên kênh Podcast của Công an huyện Võ Nhai, nơi chia sẻ những kiến thức về pháp luật và cuộc sống. Thưa quý vị, chúng tôi rất vui khi trong hai số podcast với nội dung Tỉnh táo với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã được đông đảo thính giả đón nghe và lan tỏa đến quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó, số nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên địa bàn huyện cũng giảm rõ rệt. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều và mong trong thời gian tới các quý vị khán giả tiếp tục đón nghe, lan tỏa, chia sẻ những thông tin hữu ích tới nhiều người hơn nữa, cũng như cung cấp cho chúng tôi những thông tin có giá trị để giúp nhiều người nâng cao kiến thức pháp luật và đề cao cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn, hoạt động phạm tội của các đối tượng sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kính thưa quý vị, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả danh làm chuyên viên hệ thống Shopee là thủ đoạn các đối tượng cũng thường xuyên sử dụng. Sau đây là chia sẻ từ một bị hại là công dân hiện đang cư trú trên địa bàn xã La Hiên, huyện Võ Nhai, với số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên đến trên 500 triệu đồng.
Để cho biết xem là mình tham gia cái vấn đề này từ bao giờ và vì sao mình tham gia?
Đấy đâu, nó kiểu như là mình lúc Covid không có việc gì ấy, thì mình cứ vào Facebook xem ở trên mạng ấy. Là xem ở trên đấy thì làm tìm kiếm việc làm online ấy. Thấy thì vào làm nhưng làm gì đã được nghỉ nào đâu, xong là nó cứ bảo là làm cái này làm cái kia đấy.
Thế em vào tìm cái trang nào?
Em chả nhớ, nó cứ đăng tin việc làm online ở trên đấy đấy. Ở trên Facebook ấy, thì mình nhấp vào đấy thì có người hướng dẫn. Thế là mình vào làm, nó bảo là thanh toán cái hóa đơn hàng à?
Thanh toán hóa đơn hàng, mới đầu là hoa hồng đúng không? Thì mình được hưởng hoa hồng.
Nhưng mà
em không nhớ trang nào à? Shopee hay là Lazada hay là gì đấy? Tại vì nó có rất nhiều.
Không, nó chỉ vào cái phần
sau
kia.
Sau em có tham gia vào nhóm, hộ nhóm nào không?
Có, vào cái nhóm mà.
Nhưng nhóm
mà
nào? Mình còn nhớ không? Chắc ở trên hệ thống vẫn còn chứ.
Thì em chả nhớ, nhưng mà nó chỉ gọi là công ty Shopee đấy.
Shopee hả?
Shopee ấy.
Vào mỗi Shopee thôi gì?
Vâng.
Tức là nó có một cái trang mà nó có mới đầu hướng dẫn như thế nào mà mình lại vào?
Thì nó đăng là việc làm online đấy. Thế là mình vào đấy. Xong là nó bảo là mới đầu là đi vào cái gì nhỉ? Mới đầu là nó chỉ vào tính là nói là like thôi. Kiểu như là các cái ấy, ấy chụp các cái hình gì đấy mình like ấy, kiểu như là để tăng độ tương tác. Thế là làm xong sau bắt đầu là cái đấy nó đưa ra cái sản phẩm ấy, nó bảo là ấn vào cái link đấy thì nó sẽ có cái giá sản phẩm ấy. Thì là mới đầu là nó chỉ hơn 100.000. Thế là mình thanh toán xong cái đấy. Là cái thứ hai là bắt đầu là khoảng 300 này, thanh toán xong là nó cứ nó lại còn bảo là còn một cái nữa đấy.
Tức là nó bắt mình là làm bao nhiêu nhiệm vụ đấy. Nó tính cái này là nhiệm vụ đúng không?
Vâng.
Thế là mới đầu là 100.000, thế nó thanh toán, mình thanh toán xong rồi nó có trả hoa hồng cho mình luôn không?
Thì nó trả 180.000 thì trả 207.000 đấy.
Tức là lần 100.000 thì nó trả cho hoa hồng cho mình là 80.000.
Được mấy rồi, 180.000 được 207.000.
180 thì bằng 127 đúng không? Tức là được 20 mấy nghìn này thôi.
27.000. Hôm sau là mình làm tiếp, nó lại đưa tiếp cái nữa đây.
Làm tiếp thì điện đơn.
Đơn hàng tiếp theo là
tức là cứ tăng đơn hàng tiếp theo nó cứ tăng dần số tiền lên đúng không?
Tăng dần số tiền lên xong là mình không làm hết nhiệm vụ này đâu, kêu có hai nhiệm vụ thôi. Thế làm hết nhiệm vụ một thì nó lại chưa giả, nó lại bảo còn nhiệm vụ hai. Nhiệm vụ hai thì xong thanh toán xong thì nó lại bảo là nhiệm vụ 2 lại có 2 sản phẩm. Mình làm xong thì nó lại bảo là làm quá thời gian đấy, phải là bù thêm nhiệm vụ ấy. Là mình làm bù thêm một cái sản phẩm nữa. Xong cái sản phẩm đấy thì nó lại tăng giá lên, những cái sản phẩm đấy nó lại có hai mã tiền. Nó bắt mình tăng hai cái mã tiền đấy thì mình bỏ vào thì mình không tính là hoa hồng đâu, nhưng mà lúc đấy mình chỉ tính là lấy cái tiền gốc của mình về thôi, làm xong như đấy. Thế nó cứ bảo cái nọ cái kia gì đấy.
Tức là
hết sai cái nọ đến cái kia nó kiểu như thế.
Sai, cứ sai thì cứ xong là sai thì lại phải thanh toán vào.
Lại phải thêm nhiệm vụ vào để mình làm bù ấy.
Cứ mỗi, tức là nó chỉ trả cho mình một hai lần đầu hoa hồng thôi.
Nó có mỗi một lần đầu tiên đấy thôi.
Vâng, mỗi lần đầu tiên là 180, 27,000. Mà từ 27,000 này thì bắt đầu nó cứ bắt mình phải làm nhiệm vụ nọ.
Nó cứ bảo mình làm nào thì quá thời gian với cái nọ cái kia ấy. Mình cứ kiểu như là muốn lấy cái tiền của mình, gốc của mình về ấy. Thì mình cứ theo như thế, xong đến lúc là số tiền lên cao rồi, đâm ra là nó cứ lên cao rồi, xong bắt đầu nó lại hạ tiền xuống thấp tí, xong để cho mình cố theo ấy, để cho nhiều tiền vào ấy. Đến lúc tiền vào thì lúc đấy là cũng kiểu như là mất hết lý trí, rồi tiếc tiền của mình nữa, bỏ vào đấy, cứ thế là cứ theo thôi.
Thế là cái thời gian mình theo là từ khi nào?
Có một ngày thôi mà.
Một ngày á?
Vâng.
Một ngày thời điểm nào?
Hôm đấy là bao nhiêu nhỉ?
Thế điểm lấy điện thoại ra thì lúc mấy ngày nhớ?
Một tháng tư.
Một tháng tư.
Còn cái kia là làm cái ấy kia là hôm trước là 29 tháng 3 là mình làm cái kiểu như là chụp like, kiểu như là like để tăng tương tác ấy, kiểu như thế. Cứ
tức là nó nói là like tăng tương tác cho cái sản phẩm,
một cái sản phẩm cái trang đấy của nó. Thì mình cứ kiểu như là ấn vào cái sản phẩm đấy, trong là ấn like, thả tim để like, xong là cứ 5 cái thì được 50,000, kiểu như thế.
5 lần thì được 50,000.
5 lần thì được 50,000, cứ 10 phút một lần, kiểu như thế. Thế là làm ngày đầu ấy, là được 200, like cái đấy là được 200. Xong sau nó lại, hôm sau nó lại bảo làm cái kia.
Xong hôm sau thì nó lại bảo là cái sản phẩm này.
Mình nó bảo đi sang, chuyển sang làm nhiệm vụ để kiếm tiền ấy. Kiểu
tức là sau cái ngày 29 tháng 3 này, thì chuyển sang làm nhiệm vụ kiếm tiền. Thế là trong một ngày đấy, một ngày...
Nó kéo ở đấy đội nhóm đông lắm. Thì chắc là kiểu như người của nó cài một phần ngoài, xong sau nó mới tách lẻ ra, hiểu không? Chắc là đội kia cũng là cũng người bình thường này, cũng tham gia đấy cũng nhiều, nhưng mà kiểu như là sau đấy nó mới lại tách lẻ ra ấy.
Thế nó có cho mình cái bằng chứng của công ty của nó không?
Nó có mà, nhưng mà em nghĩ chắc là giả, nó kiểu như là...
Tức là nó cũng cho mình cái bằng chứng, như kiểu là cái chứng nhận của cái
công ty Shopee
này
đấy,
ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đúng không?
Vâng, đúng rồi.
Đúng công ty đấy không?
Vâng. Công ty Shopee,
tức là nó có cái chứng nhận là công ty này là hoạt động ở đấy, đúng không?
Vâng.
Thế là cái ngày đầu tiên thì mình cứ ấn like mình được 200,000.
Vâng.
Sau đó thì nó mới vào nhiệm vụ này.
Vâng.
Vào nhiệm vụ này thì cái số tiền mà mình mất trong cái ngày đấy là bao nhiêu?
Em biết tổng là 500, hơn 500. Hơn 500 triệu.
Hơn 500 triệu. Tức là chỉ trong một ngày nó mất gần đấy.
Hai ngày.
Trong hai ngày.
Hơn 3 ngày.
Hả?
Mới đầu mấy chục triệu. 3, 4 ngày.
Trong vòng 3, 4 ngày.
2 ngày.
Hôm đấy, hôm sau chi chuyển tiền về nữa rồi.
Thế hôm sau nữa thôi em giúp để...
Đấy. Xong mình làm nó cứ bảo là nếu mà không làm nốt đơn này là hết thời gian là không được trả cái tiền gốc nghe. Thế là mình cứ kiểu tiếc cái tiền của mình, là mình cứ kiểu làm như thế. Thế sau phát hiện là
tiền đâm ra là cái chuyện tiếc tiền, vâng. Đâm ra là cái mỗi lần chuyển cho nó là bao nhiêu?
Lần mấy chục kia. Có mấy lần cuối là 71 triệu, 91 triệu, 35 triệu, nói chung là nhiều.
71, 91, 35. là 5 triệu, tức là những lần cuối cùng đấy.
Vâng.
Đúng là không có kinh nghiệm trong cái...
Để thật ra là em cũng ít khi ở nhà mà ít khi lên mạng, mình không xem đài báo thứ gì kìa. Thì mình không biết, nếu mình đọc ở trên đấy mà mình biết thì mình cũng còn cảnh giác, phải không?
Nhưng mà trước khi làm cái gì thì mình vẫn phải cảnh giác, tại vì mình chuyển tiền cho những đối tượng mà nó không rõ tung tích rồi, không rõ nào
tích
kia.
Thì thật ra là cái lúc đấy là lúc đầu kia mình chỉ làm mình chơi kiểu như thế, xong là sau là mình thấy mất tiền vào đấy rồi, xong là cứ kiểu như là muốn hoàn thành để lấy cái tiền gốc của mình về ấy. Nhưng càng ấy nó cứ phát lên phát xuống kiểu như giữ mình này, mình đánh vào cái tâm lý mình là tiếc cái tiền của mình bỏ ra ấy. Thế lúc đấy đầu óc nó quẫn kia các thứ đi, là cứ thế là muốn nó bảo xong cái này là xong ấy, cứ nói là xong hoàn thành xong cái này là xong, là rút tiền về ấy. Thế là cứ bị mắc lừa như thế, là đến lúc hết tiền là thôi.
Thế em viết đơn cho công an khi nào?
Chắc viết đơn chắc mùng 5, mùng 6 gì.
Mùng 5, mùng 6, tháng 4, tức là sau lúc đấy thì trình cái đơn trình báo luôn.
Vâng, em viết đơn công an huyện, sau đấy viết đơn đến công an tỉnh. Thế là mình muốn...
Cái tiền tài khoản đấy thì nó có mã số công ty không hay là chỉ cá nhân thôi?
Mã số cá nhân thôi.
Mã số cá nhân, sau nếu mà công ty thì nó là tên công ty, đúng không? Chứ còn như này thì nó là cá nhân thì mình phải cảnh giác.
Thì bây giờ mình mới biết thì...
Tức là khi mà hết tiền rồi, khi mà thì mình biết là mình bị lừa. Thế sau đấy thì em có gọi lại cho bọn nó không?
Có mà, vẫn gọi, nó dùng Telegram.
Thế là vẫn gọi cho nó, thì nó bảo sao?
Nó cứ nói là mình hoàn thành nốt cái tiền hoa hồng của nó, nhưng mới biết bị lừa rồi là không ấy nữa.
Nó thì mới làm nó bảo chuyển 19 triệu xong, nó lại bảo chuyển bớt đi, giảm bớt đi, còn mấy triệu thôi.
Tức là nó cho mình, nó nhử mình đi.
Nó nhử, coi như mình có ít nào nó hoa hết đi.
Cũng nói chuyện với gọi là nhân viên trong mò kép, nhân viên của nó ở trên Telegram, đúng không?
Vâng. Sau khi mình biết thì cũng vào cái trang Shopee, mình gọi lên cái số tổng đài ấy, nó bảo là bên em không làm những cái kiểu dịch vụ như thế này.
Thế là nó bảo đến lúc mà khi mình biết ra mình gọi thẳng cho cái công ty mà
công ty Shopee ấy.
Công ty Shopee thì nó bảo bên em không làm như thế,
không có hình thức làm kiểu như thế. Lúc đấy là dịch giã này thì ở nhà ấy, không có việc làm thì mình cứ kiểu lướt Facebook lên mạng xem cái thứ linh tinh hay là vào. Thì thấy thì mình vào hỏi tìm việc thôi. Thì kiểu như thế thì thật ra mình cũng không tính là làm gì, làm nhưng mà mình chỉ thử xem nó thế nào ấy. Không ngờ nó kiểu bị lôi cuốn vào kiểu như thế. Đến lúc là mình thấy tiếc cái tiền của mình cứ theo sau là. Nên là mình làm đơn đến công an, mình cũng muốn là kiểu như là họ điều tra về những cái số tài khoản kia. Thì mình không làm được, nhưng công an người ta
công an thì nó sẽ tìm ra.
Điều tra để người ta khóa những cái số tài khoản đấy vào ấy. Thì để cho ví dụ như là nó lại phải dùng các cái tài khoản khác thì nó lại phải làm lại, hoặc nó nhờ người khác mở tài khoản các thứ thì nó cũng đỡ lừa được nhiều người. Ý là như
em còn cái số tài khoản của chúng nó
có
cho chị rồi, hai bộ hay một
cái, nhưng mà nó cùng mấy cái này nó trùng nhau. Cái mình muốn là ví dụ như là công an điều tra thì cái tổ chức của nó bị phá vỡ đi ấy, nó lại phải làm lại ấy, thì
ngăn cản cho
những người khác, người ta không bị đứng
vào nữa. Thế và cái mong muốn của em là mong muốn như nào?
Bây giờ mình chỉ mong muốn là làm sao ví dụ như là cơ quan chức năng người ta vào cuộc điều tra thì để xóa bỏ, hoặc có thể bắt được thì là cái tốt, nó không bắt được thì cũng làm gián đoạn cái chỗ lừa đảo, cái nhóm lừa đảo này đi ấy, để những người khác người ta không có mắc phải ấy. Vâng, Chứ còn nếu mà tìm được thì là cái tốt, còn nói chung là những cái này nó đã xác định lừa đảo thì rất chi là khó tìm.
Nhưng mà cái lúc mà em chuyển hết tiền thế thì trong cái lúc mà như vậy thì cái tâm trạng của em thế nào?
Thật ra lúc đấy thì cũng tâm trạng cũng bối rối, nói chung là cũng xót xa lắm. Nhưng mà đến lúc là anh em chị em thì động viên mất rồi thì không biết làm nào, thì thôi cứ cố gắng duy trì cuộc sống, không biết làm nào.
Cũng là bài học cho mình. Tiền thì có thể kiếm lại được, chứ còn sinh mạng con người thì khó lắm, đúng không? Cho nên thôi mình cứ xác định là thôi thì mất thì còn có thể làm lại được. Thế xem trên chỗ công an, trên chỗ mạng podcast của công an huyện đi, nghe cái thông tin này, tức là cảnh giác trong cái việc làm qua mạng ấy.
Thực ra là mình cũng ít khi xem báo chí, khi bị lừa rồi mình xem ở trên đấy thì cũng thấy nhiều người người ta bị lừa nhiều, nên là mình cũng muốn là kiểu như là không biết ở cái chỗ nào thì mình muốn là đăng những cái này lên để thông tin đại chúng, để cho mọi người được biết ấy, để họ tránh ấy. Thực chất là nhiều lúc là lên Zalo, Facebook mình chỉ vào gọi là chuyện trò chơi bời các thứ, xem sủng các thứ hình ảnh đăng thôi, chứ nó không phải là xem những cái vấn đề về báo chí này. Những cái tài liệu bị lừa liếc các thứ này thì người ta toàn đăng ở đằng bên báo bên các thứ kia thôi, chứ người ta không đăng lên Zalo, Facebook.
Mình chỉ xem Zalo, Facebook thôi.
Vâng,
mình đã ít xem báo chí.
Ít xem báo chí, đằng bên mạng thông tin kia là mình ít xem. Thế những cái trò lừa đảo này thì nó lại hầu như nó toàn đăng trên Zalo, Facebook, nên không, những người ta bị lừa trước thì người ta cũng không kiểu như là ngại ngần hay các thứ, không muốn đăng lên lên Zalo, Facebook ấy.
Người ta không dám công khai.
Thì thật ra là mình công khai lên nhiều người, người ta lại bảo là sợ, bảo là bị ngu, bị dốt. Nhưng mà thực chất khi nào người nào mắc phải thì mới biết. Chứ còn cũng cái trường hợp nói chung là bảo lừa đảo trên mạng này thì mình chưa được xem, nhưng mà cũng nghe người ta đồn nhiều, nhưng mà mình không nghĩ là đến lúc khi mà vấp vào nó khác theo dòng cuốn như thế, nó tiếc của mình ấy. Chứ không phải là ví dụ như là trường hợp như là mình bảo là lên bài lên mạng mà đánh tài xỉu hay đánh bài đánh bạc ở trên đấy mà thua thì ham gỡ được, ham chơi thì mình không nói, cái này mình còn chưa được cái nghìn nào, mới được 20.000 kia,
200.000 của đợt đầu tiên đúng không? Là 227.000 đúng không?
Làm gì đã có được cái gì đâu mà mê mẩn mà đã bảo được thì tham lam, chẳng qua là cái tiền mình bỏ ra nó cứ giữ cho mình là xong cái này thì là hoàn tất là
sẽ
trả gốc hoa hồng đấy. Mình cứ càng thêm vào thì lại càng sót tiền, lại càng theo ấy, để muốn làm xong để mình rút cái tiền của mình về. Đến lúc cứ theo cuốn tiền càng lên nhiều thì càng tiếc, thì lại càng theo ấy, làm như là theo đến lúc hết tiền.
Thôi nha, đừng có dây dưa nữa nhá. Mất tiền oan này một lần.
Bây giờ mới bảo nếu mà tìm việc ở trên Zalo, Facebook này cũng toàn đi
toàn thấy lừa đảo thôi.
Không, nếu mà nó giới thiệu việc làm vẫn bình thường, nhưng mà nói chung là lương thì không cao.
Thì nó vẫn là giới thiệu tìm việc qua đây, thế nhưng mà vấn đề là phải lựa chọn, chứ còn đừng dây vào những cái này nữa. Tại vì thực ra thì mình cũng vào rất nhiều, ví dụ như bảo lướt TikTok kiếm tiền ấy, nhưng xong nó lại đưa vào hội nhóm, nó lại làm nhiệm vụ kiểu này này.
Vâng, đấy, mới đầu là cứ kiểu như là
làm nhiệm vụ, nhưng mà thấy chúng nó nộp tiền nhiều lắm, đứa thì 100, đứa thì 200, đứa thì 500, rất là nhiều luôn ý.
Đúng rồi, mới đầu là nó chỉ bảo là tăng like, tăng tương tác thôi,
có khi là
xong sau đấy là kiếm tiền xong bắt đầu là nó mới chuyển mình sang cái hội nhóm kia. Thì trong cái nhóm kia cũng đều là những người mới, người ta vào xong là mới bị lừa, hiểu không? Không, nếu mà ví dụ như là nó một vài trăm người kia của nó là cũng có một vài chục người
khá đấy.
Đó. Thế bây giờ ví dụ như xong là nó ví dụ như là trong cái nhóm này có bằng này người chẳng hạn, thế em với chị mới này, mẹ mới này, thằng em chẳng hạn, nó tách em ra, còn các chị kia là đội của nó đúng không, tách em mới ra, mấy 4-5 người này vào lại cùng một nhóm sang bảo sang làm nhiệm vụ bên kia cho nhiều tiền hơn, thế là mấy người kia đều làm thì đều là cái hội của nó đúng không, nó chỉ câu một mình thôi, xong tí nữa xong mình nó lấy hết xong nó lại câu thằng khác sang đó.
Thế trong cái số tiền hơn 500 triệu của em thì em có vay thêm ở đâu nữa?
Vay chị gái em.
Vay chị gái bao nhiêu?
106-107.
Chị ruột hả?
Hôm đấy là mình muốn là lục tiền xong thì lấy tiền của mình về.
Muốn lục tiền vào để lấy tiền ra, cuối cùng thì càng nộp vào càng mất hút, đúng
không? Càng hút càng sót càng vào.
Nói chung là mình nói như tiếng nói để cảnh báo những người dân ở xung quanh mình và người dân trong huyện là không dây vào những cái thứ này, mất tiền hoa.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Những chia sẻ trên cũng là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta để cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh trước những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng lừa đảo. Quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Nếu quý vị thấy những thông tin trên kênh hữu ích, xin hãy ấn nút follow đăng ký kênh, tải xuống để nghe và chia sẻ cho mọi người để cùng đón nhận những thông tin hữu ích về chủ đề pháp luật và cuộc sống trong những số podcast tiếp theo của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 6 giờ sáng thứ 2 tuần tới.